Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện lần thứ 33 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, và sẽ qua phần diễn đọc của
Kim Anh
và Kim Hà. Nhật ký 1109, ngày 30. Hôm nay là ngày tuyên lại các lời khấn. Ngay khi tôi vừa thức giấc, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ tôi, và tôi thấy mình là đứa con nhỏ của Người. Tình ái thần linh đổ tràn linh hồn tôi. Thiên Chúa cho tôi nhìn thấy mọi sự đều tùy thuộc vào thánh ý Người. Chúa phán những lời này với tôi:
Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính lòng thương xót của cha.
Sau đó, Chúa còn phán bảo tôi:
Ái nữ của cha ơi, con đừng sợ hãi gì cả. Cha luôn ở bên con, cho dù dường như con không thấy như vậy. Lòng khiêm nhượng của con lôi kéo cha từ ngai tòa cao sang xuống với con và kết hợp mật thiết với con. Nhật ký 1110, ngày 29 tháng 4 năm 1937, Chúa cho tôi biết về những cuộc tranh luận đang diễn ra tại Vatican liên quan đến ngày lễ. Đức Hồng Y Pasali, tức là Đức Pio thứ 12 sau này, đã góp công rất lớn trong công việc này.
Nhật ký 1111, hôm nay là ngày tuyên lại lời khấn theo nghi thức long trọng. Khi các chị đang tuyên lại lời khấn, tôi nghe các thiên thần cất tiếng hòa vang: Thánh, 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 với điệu khúc du dương không lưỡi nào có thể sánh bằng.
Nhật ký 1112, buổi chiều, tôi được thư chuyện với mẹ giám tập Mary Joseph. Mẹ con tản bộ một lượt quanh vườn, và tôi có thể thư chuyện với mẹ. Mặc dù chỉ là câu chuyện chung chung, mẹ bao giờ cũng là giám tập dấu yêu như ngày nào. Mặc dù bây giờ mẹ không còn là giám tập, mà là một bề trên, thấm thoát đã 10 năm kể từ khi tôi tuyên khấn. Mẹ bảo rằng một tu sĩ không thể sống mà không có thánh giá. Thế rồi, mẹ đã nói với tôi về một đau khổ mà tôi đã chịu tại Warsaw, mặc dù tôi chưa bao giờ kể cho mẹ biết. Tất cả mọi ân sủng tôi đã được lãnh nhận trong thời gian năm tập đã hiện về một cách sống động trước mắt linh hồn tôi. Ôi, tôi mang ơn mẹ biết bao. Khi linh hồn tôi chìm trong tăm tối và dường như đã bị trầm đọa, chính mẹ đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm ấy bằng sức mạnh của đức vâng phục.
Nhật ký 1113, linh hồn tôi thường bị chịu nặng vì đau khổ. Không ai có thể hiểu được những cực hình này.
Nhật ký 1114, ngày 1 tháng 5 năm 1937, hôm nay tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Mẹ, hiền mẫu thiên đàng của tôi. Mặc dù trước mỗi lần hiệp lễ, bao giờ tôi cũng thiết tha xin Mẹ Thiên Chúa giúp tôi điểm linh hồn để tiếp đón con mẹ ngự đến. Và tôi cảm nghiệm rất rõ sự phụ trợ của mẹ. Tôi khẩn xin mẹ rộng lượng nhóm lên lửa tình yêu Thiên Chúa nơi tôi, để ngọn lửa ấy cũng bừng cháy như trong trái tim vẹn sạch của mẹ khi nghe lời Thiên Chúa nhập thể.
Nhật ký 1115, ngày 4 tháng 5. Hôm nay tôi đi thăm mẹ tổng quyền Michael một lát và hỏi mẹ: Thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã được soi sáng gì về việc con rời hội dòng hay chưa? Mẹ tổng quyền đáp:
Này chị, cho đến thời điểm này, lúc nào tôi cũng cản ngăn. Nhưng giờ đây, tôi để chị hoàn toàn tự do lựa chọn, làm theo điều chị muốn. Chị có thể rời khỏi hoặc ở lại với hội dòng.
Tôi thưa lại: Dạ được. Tôi nghĩ ngay đến việc viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Người tháo chuẩn lời khấn cho tôi. Khi tôi từ biệt mẹ bề trên, bóng tối một lần nữa lại phủ xuống linh hồn tôi như trước kia. Điều lạ là mỗi lần tôi xin phép rời bỏ hội dòng, bóng tối lại vây kín linh hồn tôi, và tôi cảm thấy như bị bơ vơ giữa cô đơn. Trong lúc còn cảm nghiệm nỗi cực hình trong linh hồn, tôi quyết định lập tức đi gặp mẹ bề trên và thưa với mẹ về cực hình lạ kỳ và cuộc chiến đấu của tôi. Mẹ đáp,
việc rời bỏ dòng của chị là một cơn cám dỗ.
Sau khi thưa chuyện với mẹ một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bóng tối vẫn còn đó. Lòng thương xót Chúa vô cùng tốt đẹp, và chắc chắn đó là công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa. Vì thế, Satan ra sức chống đối và muốn phá hoại việc ấy. Đó là lời mẹ bề trên yêu dấu của chúng tôi.
Nhật ký 1116. Không ai có thể am tường và hiểu thấu, chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân, nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không dữ dằn hơn, bởi vì trong những lúc thế này, cái chết lại là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được, một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi.
Nhật ký 1117, ngày 5 tháng 5 năm 1937. Hôm nay, trong tòa cáo giải, tôi đã trình bày linh hồn bởi vì nghĩ rằng đó là một cơn cám dỗ thực sự. Vào thời điểm được phép rời hội dòng, tôi cảm nghiệm một tình trạng đau khổ và tăm tối kinh hoàng. Cha giải tội trả lời có lẽ đây chưa phải là thời điểm mà Chúa đã ấn định.
Chị phải cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng quả thật, những đau khổ khủng khiếp đang chờ đón chị. Chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ và vượt qua lắm gian truân. Và đó là điều chắc chắn. Tốt hơn, chị hãy chờ đợi và cầu nguyện thật nhiều để được hiểu biết và soi sáng hơn nữa. Đây là những vấn đề hệ trọng. Nhật ký 1118. Lạy Thiên Chúa của con, trong những thời điểm khó khăn này, cha Linh Hướng, cha Andras của con lại vắng mặt vì đã đi Roma. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã đưa Ngài đi khỏi, nên xin Chúa hãy đích thân hướng dẫn con. Chỉ mình Chúa biết con có thể chịu đựng bao nhiêu. Tôi vẫn tin Thiên Chúa không gửi cho tôi điều gì quá sức chịu đựng. Tôi tín thác vào lòng thương xót của Người.
Nhật ký 1119. Trong những giờ phút chới với giữa trời và đất, tôi luôn nín lặng, bởi vì nếu tôi nói ra, chắc gì đã có ai thấu cho những điều tôi nói. Cõi đời đời sẽ tỏ hiện nhiều điều mà giờ đây tôi vẫn giữ kín.
Nhật ký 1120. Khi đi ra vườn, tôi thấy mọi sự đang hít thở niềm vui của mùa xuân. Cây cối được tô điểm bằng những bông hoa, thoang thoảng một mùi thơm ngây ngất. Vạn vật đang rạo rực trong hân hoan, chim chóc vang hát, ríu rít tôn thờ Thiên Chúa và réo gọi.
Chị Faustina ơi, vui lên đi, hạnh phúc lên đi.
Thế nhưng, linh hồn tôi cứ ủ ê trong khổ sầu tăm tối. Linh hồn tôi rất mẫn cảm trước sao động của ân sủng, thành ra tôi biết cách nói chuyện với tất cả các thụ tạo và mọi vật chung quanh. Tôi biết vì sao Thiên Chúa đã tô điểm địa cầu như thế, nhưng tâm can tôi chưa vui được bởi vì đấng dấu yêu đã ẩn mặt cách xa, và tôi sẽ không thỏa nguyện cho tới khi tìm lại được Người. Tôi không thể sống nếu thiếu Chúa. Nhưng tôi cũng cảm thấy Thiên Chúa, dù tuyệt đối sung mãn, nhưng vẫn không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi.
Nhật ký 1121, ngày 6 tháng 5 năm 1937. Lễ Chúa Thăng Thiên. Ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã được tiếp xúc với Chúa. Sau hiệp lễ, tôi được thưa chuyện thân mật một lúc với Cha trên trời. linh hồn tôi được cuốn hút vào tâm điểm hừng hực của tình yêu. Tôi hiểu rằng những công việc bên ngoài không thể sánh được với tình yêu Thiên Chúa tinh ròng. Tôi được thấy niềm hoan lạc của ngôi lời nhập thể và đắm đuối trong Thiên Chúa ba ngôi. Khi tôi tỉnh lại, nỗi nhung nhớ tràn ngập linh hồn và tôi khát khao được nên một với Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Cha trên trời ấp ủ tôi đến độ phải gọi ngày hôm nay là cuộc ngất trí tình yêu không gián đoạn. Cả vũ trụ với tôi dường như chỉ còn là một giọt nước nhỏ sánh với Thiên Chúa. Không còn hạnh phúc nào hơn khi Thiên Chúa cho lòng tôi biết rằng mọi nhịp đập của trái tim tôi đều đẹp lòng người, và tỏ cho tôi biết Ngài sủng ái tôi một cách đặc biệt. Sự xác tín mãnh liệt trong lòng, nhờ Thiên Chúa bảo đảm tình yêu người dành cho tôi và linh hồn tôi làm đẹp lòng người, đã đem lại một niềm bình an sâu xa cho linh hồn tôi. Suốt ngày hôm nay, tôi không thể ăn uống gì được. Tôi cảm thấy biết ơn vì được sung mãn trong tình yêu.
Nhật ký 1122. Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, Đấng đã thương sai con một đến với chúng con như bảo chứng hùng hồn nhất về tình yêu và lòng thương xót vô tận của Chúa. Chúa không khước từ các tội nhân, nhưng với lượng tình thương vô biên, Chúa đã mở toang các kho tàng cho họ, những kho tàng có thể kín múc dư dật. Không những ơn công chính hóa, mà còn tất cả sự thánh thiện mà một linh hồn có thể đạt đến. Lạy Cha nhân lành cao cả, con mong cho mọi tâm hồn đều quay về với lòng thương xót vô biên của Cha trong niềm tín thác. Không ai sẽ nên công chính trước mặt Cha nếu không được đồng hành với lòng thương xót vô tận của Cha. Khi Cha tỏ ra mầu nhiệm lòng thương xót cho chúng con, cho đến đời đời, chúng con cũng không cảm tạ Cha cho đủ được.
Nhật ký 1123. Ôi ngọt ngào thay nếu trong sâu thẳm linh hồn chúng ta có những điều giáo hội dạy tin. Khi linh hồn được ngụp lặn trong tình yêu, tôi giải quyết các vấn đề rắc rối một cách minh bạch và nhanh chóng. Chỉ mình tình yêu là có thể vượt qua những vực thẳm và những đỉnh cao. Tình yêu, và chỉ có tình yêu mà thôi.
Nhật ký 1124. Ngày 12 tháng 5 năm 1937, một sự tăm tối kỳ lạ bủa vây trí năng tôi. Tôi miễn cưỡng phải ngụp lạnh trong sự hư không.
Nhật ký 1125. Ngày 20 tháng 5 năm 1937, suốt một tháng qua, tôi không được khỏe mạnh. Tôi chợt nghĩ không biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn, phụng sự Chúa trong bệnh tật, hoặc được mạnh khỏe như trước kia tôi đã xin, và tôi thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy sử dụng con theo ý Chúa, và Chúa Giê-xu đã cho tôi trở lại tình trạng trước kia.
Nhật ký 1126. Ôi! Ngọt ngào biết bao được sống trong một tu viện giữa các chị em, nhưng tôi không được quên, đó là những thiên thần trong xác phàm.
Nhật ký 1127. Vào một dịp kia, tôi thấy Satan sục sạo tìm kiếm ai đó trong chị em, nhưng không tìm được. Tôi cảm thấy một xoay động trong lòng, hãy nhân danh Thiên Chúa, bắt hắn thú ra cho tôi biết. Hắn đang tìm gì nơi các chị em? Và bất đắc dĩ, hắn đã thú ra.
Tao đang tìm kiếm những linh hồn ở nhưng không.
Khi tôi nhân danh Thiên Chúa bắt hắn phải cho tôi biết trong đời sống tu trì, hắn dễ dàng đến với linh hồn nào nhất, và hắn miễn cưỡng đã phải thú ra.
Những linh hồn lười biếng và ở nhưng không.
Tôi ghi nhận điều này, vì hiện nay trong nhà này không có linh hồn nào như thế. Các linh hồn vất vả lao nhọc hãy vui lên.
Nhật ký 1128. Ngày 22 tháng 5 năm 1937. Hôm nay trời oi, bức rất khó chịu. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng không có một giọt mưa. Nhìn cây cỏ khát mưa, tôi cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi Chúa ban mưa cho chúng tôi mới thôi. Trước bữa tối, bầu trời kéo mây và chút xuống một cơn mưa như chút nước. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt 3 tiếng đồng hồ. Chúa cho tôi biết mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này.
Nhật ký 1129, ngày 23 tháng 5, lễ Chúa Ba Ngôi. Trong giờ thánh lễ, tôi bỗng thấy được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Tôi nhận ra vẻ uy linh và sự cao cả của Người. Tôi được kết hợp với Ba Ngôi, và một khi đã được kết hợp với một trong 3 ngôi đáng tôn thờ, thì đồng thời tôi cũng được kết hợp với 2 ngôi kia. Niềm vui sướng và hạnh phúc linh hồn tôi được cảm hưởng thật khôn xiết. Tôi khổ sở vì không có ngôn từ để diễn tả.
Nhật ký 1130. Tôi được nghe những lời này.
Con hãy thưa mẹ tổng quyền, hãy tin tưởng con là người con tín trung nhất của hội dòng.
Nhật ký 1131. Sau những lời này, trong lòng tôi nhận được một tri thức hiểu biết mọi thụ tạo là gì trước mặt Thiên Chúa. Uy linh Người thật cao cả, vượt mọi trí hiểu. Điều làm Chúa hạ mình xuống với chúng ta chính là vực thẳm lòng thương xót của Người.
Nhật ký 1132. Mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này. Những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt. Chỉ còn một điều sẽ tồn tại, lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa. Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đày này, những thử thách và hoang mạc của linh hồn. Và dù sống trong thống khổ triền miên, nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển được nó.
Nhật ký 1133, ngày 27 tháng 5 năm 1937, lễ thánh thể Chúa Kitô. Trong giờ cầu nguyện, tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của Cha, hãy để trái tim con được no thỏa niềm vui. Cha là Thiên Chúa, Cha ở với con. Con đừng sợ hãi gì, con ở trong trái tim Cha.
Lúc ấy, tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa.
Nhật ký 1134. Chúa đã trào đổ cho linh hồn tôi một niềm bình an sâu lắng, không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm sao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi, là nơi Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc này khác, đều xảy ra dưới chân của Người.
Nhật ký 1135. Tri thức sâu xa về Thiên Chúa đem lại cho tôi sự thong dong trọn vẹn và sự tự do tinh thần. Không gì có thể làm chao đảo sự kết hợp mật thiết giữa tôi với Người, ngay cả các quyền thần. Tôi thấy mình thật cao cả khi được hợp nhất với Thiên Chúa. Hạnh phúc biết bao khi ý thức được Thiên Chúa trong tâm hồn và sống thân mật với Người.
Nhật ký 1136. Khi cuộc cung nghinh từ Borek đến nhà dòng chúng tôi, kiệu đấng sẽ được tôn kính tại nhà nguyện của chúng tôi. Tôi được nghe lời này phát ra từ bánh thánh.
Đây là nơi Cha an nghỉ.
Trong giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu cho tôi biết chẳng bao lâu nữa giờ phút trọng đại sẽ xảy đến tại nơi này.
Cha hài lòng ngự trong tâm hồn con, và không gì sẽ làm cha ngưng ban các ân sủng cho con.
Sự cao cả của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi, và tôi đắm chìm trong người, mất hút trong người, tan chảy trong người.
Nhật ký 1137, ngày 30 tháng 5 năm 1937, hôm nay tôi đang chết mòn mỏi vì khao khát Thiên Chúa. Nỗi khao khát ngập lút linh hồn tôi. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa tại chốn khách đầy này? Lạy Chúa Giê-xu, khi nào giờ phút được chờ đợi ấy sẽ đến?
Nhật ký 1138, ngày 31 tháng 5. Linh hồn khốn cực của con không tìm được sự trợ giúp ở đâu ngoài Chúa. Ôi bánh thánh hằng sống, con đặt trót niềm tín thác của con nơi trái tim nhân lành Chúa. Con đang nhẫn nại mong đợi lời Chúa. Ôi lạy Chúa.
Nhật ký 1139. Ôi, đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân? Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây.
Nhật ký 1140, ngày 1 tháng 6 năm 1937, hôm nay có tổ chức cuộc sức kiệu thánh thể. Trên bàn thờ chính, một ngọn lửa phát ra từ bánh thánh và xuyên thấu trái tim tôi, và tôi được nghe lời này.
Đây là nơi nghỉ ngơi của cha.
Trái tim tôi bừng cháy và cảm thấy được biến đổi hoàn toàn trong Chúa.
Nhật ký 1141. Đến tối, Chúa cho tôi hiểu các sự vật trần thế thật phù phiếm. Tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Hạnh phúc thay cho linh hồn nào hiểu được những điều này và chỉ chạm một chân xuống cõi đất. Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa. Mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đầy này? Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con. Chỉ một mình Chúa hiểu con, đấng ẩn ngự trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời.
Nhật ký 1142, ngày 4 tháng 6. Hôm nay là đại lễ thánh tâm Chúa Giê-xu. Trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về trái tim người, bản chất ngọn lửa tình ái người hằng rạo rực yêu thương chúng ta. Và người chính là một đại dương đầy nhân từ lân tuất. Sau đó, tôi nghe được lời này.
Hỡi tông đồ lòng thương xót của cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng thương xót khôn dò của cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con, và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con về lòng nhân lành của cha. Bởi vì nhờ đó, rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích.
Nhật ký 1143. Trong giờ chầu, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về các vấn đề liên quan đến công việc này.
Nhật ký 1144. Hôm nay, tôi xin Chúa thứ tha cho tất cả những xúc phạm tại các tu viện của chúng tôi. khiến thánh tâm người phải đau khổ.
Nhật ký 1145, ngày 6 tháng 6 năm 1937, Chủ nhật đầu tháng. Hôm nay tôi dùng làm ngày hồi tâm tháng. Một ánh sáng trong giờ nguyện gẫm sáng. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn yêu mến Chúa, vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác? Luôn luôn con vẫn là của Chúa. Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các định quyết vô cùng khôn ngoan của Chúa. Và lạy Chúa, thánh ý Chúa chính là lương thực hàng ngày cho con. Chúa biết những nhịp đập của trái tim con. Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây. Lạy Chúa Giêsu, khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa?
Nhật ký 1146. Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin lòng thương xót Cha. Ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi lòng thương xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng, trước khi Cha đến như thẩm phán chí công, tiên vàn Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương, sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha.
Nhật ký 1147. Một lần kia, cảm thấy buồn vì một chuyện nọ, tôi thở than với Chúa Giêsu và người đáp rằng,
hỡi ái nữ của Cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha muốn dạy con, vì thế Cha an bài các việc để con không tham dự được các buổi nghe giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được.
Nhật ký 1148, ngày 20 tháng 6 năm 1937, chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, nhân lành và thương xót.
Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ánh lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống trái tim Cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn. Nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha.
Nhật ký 1149. Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa, mà là danh giá của họ. Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con. Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày trước ánh sáng? Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Chúa như thế?
Nhật ký 1150. Hôm nay, tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân, dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt. Và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin này đồn đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa, và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước Thánh Thể và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con. Khi ấy, tôi được nghe những lời này:
Con đừng sợ hãi, Cha ở với con.
Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi. Phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi giống như xô vào một tảng đá. Bọt sùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Chứ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng, bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được.
Nhật ký 1151. Khi nỗi đau đè nặng linh hồn, và bầu trời tối như đêm đen, và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sức mạnh của con. Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ, ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi, và tâm hồn quằn quại hấp hối, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của con. Và ngày tháng thấm thoát trôi qua, khi linh hồn tắm trong biển đắng, và tâm hồn tan hòa trong những giọt nước mắt, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho con. Khi chén đắng đầy ắp tới miệng, và mọi sự mưu chống linh hồn, và nó lầm lũi bước vào vườn cây dầu, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sự bảo vệ của con. Khi linh hồn ý thức mình vô tội, chấp nhận những mệnh số Chúa trao, khi ấy con tìm lấy yêu thương đáp lại đau khổ. Lạy Chúa Giêsu tử giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con thành sức mạnh vạn năng.
Nhật ký 1152. Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng, nhiên tính sa đọa nổi loạn. Mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ, vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những kẻ gây đau khổ cho mình, tuy nhiên, những xúc cảm nhôn nhau và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí. Như một trò ghê tởm, chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục lụy nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục.
Nhật ký 1153. Ngày 23 tháng 6 năm 1937, khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ vật xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt, và tôi nghe lời này trong linh hồn:
Con xem, Cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút, Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào.
Ngày 24 tháng 6, sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này:
Hỡi ái nữ của Cha, con hay biết trong một giây phút, Cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này.
Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi, và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản, đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được.
Nhật ký 1154. Ngày 27 tháng 6, hôm nay tôi được nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Đó là một tòa nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy chức quan phòng đã chu cấp tất cả những thứ cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa. Và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. bỗng nhiên tôi nghe một người chị em của trách.
Này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế?
Tôi trả lời đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi, và tôi được ủy quyền làm mọi sự. Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và tri thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này. Trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào.
Nhật ký 1155. Chúa cho tôi biết thánh ý người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau. Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước tòa Chúa để nài xin ơn thương xót cho thế giới. Bằng những lời khẩn cầu, họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giê-xu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 34 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.